Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, mùng 3 tháng 12 năm 2005. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Hồng ICP tại La Vang. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Kinh Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 12, Đức Hồng Y Christian Giuseppe, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, viếng thăm tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngài đã đến thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày hôm qua thứ Sáu mùng 2 tháng 12 và đã được tiếp đón rất nồng nhiệt tại sân bay cũng như tại tòa Tổng giám mục thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình viếng thăm ngày hôm nay thứ Bảy mùng 3 tháng 12 có hai cao điểm đáng chú ý. Thứ nhất là thánh lễ ban sáng tại nhà thờ chính tòa. Và ban chiều Đức Hồng Y đi thăm dòng mến thánh giá chợ quán và giáo xứ chợ quán. Sang ngày Chủ nhật mùng 4 tháng 12, tại Trung tâm Mục vụ Văn hóa Công giáo Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức Hồng Y sẽ tiếp xúc với giới trẻ, các giáo lý viên, ca đoàn, các đôi vợ chồng, các tân tòng và những người khuyết tật, những bệnh nhân HIV và những người chăm sóc cho các bệnh nhân này. Và ngày thứ Hai mùng 5 tháng 12, Đức Hồng Y sẽ thăm giáo phận mới Bà Rịa. Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố này trong chương trình phát thanh ngày mai. Đặc biệt, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ nói về chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y tại La Vang. Mong quý vị, các bạn sẽ đón nghe. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế hôm ngày 1 tháng 12, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 nhấn mạnh rằng các công trình nghiên cứu của các thần học gia nhất thiết phải hiệp thông và đặt dưới huấn quyền của giáo hội và những truyền thống linh thánh khác. Hiện nay, Chủ tịch Ủy ban Thần học Quốc tế là Đức Tổng giám mục William Levada, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Chức vụ này trước đây do Đức Hồng Y Ratzinger nắm giữ trước khi được bầu làm giáo hoàng. Khi nói về tầm quan trọng của việc khảo cứu, Đức Giáo hoàng tuyên bố rằng công trình nghiên cứu của các thần học gia nhất thiết phải hiệp thông và phải đặt dưới huấn quyền của giáo hội. Đức Thánh Cha nói tiếp như sau: coi thần học là mối quan tâm riêng tư là hiểu sai bản chất của thần học. Chỉ khi nào hiệp thông với cộng đồng giáo hội, với những vị mục tử của giáo hội, thì lúc đó công trình nghiên cứu thần học mới có ý nghĩa. Đức Thánh Cha nhắn nhủ tiếp như sau: các công trình nghiên cứu đó chắc chắn cần đến thẩm quyền khoa học, nhưng trước hết cần đến tinh thần đức tin và sự khiêm tốn của con người, để biết rằng Thiên Chúa hiện hữu là đề tài suy tư của mình, vượt lên trên tất cả khả năng con người. Tiên liệu được có những quan điểm bất đồng, Đức Thánh Cha đặt vấn nạn. Đến đây có lẽ có người hỏi, vậy phải chăng thần học được định nghĩa là một khoa học phải tuân theo lý lẽ của chúng ta? Và Đức Thánh Cha trả lời, vâng, đúng vậy. Lý lẽ, khoa học và suy tư phải hiệp thông với giáo hội, và những điều đó không loại trừ lẫn nhau mà bổ túc cho nhau. Chúa Thánh Thần ban cho giáo hội đầy đủ sự thật, và giáo hội phục vụ sự thật, hướng dẫn và giáo dục con người trong sự thật. Tin Vatican. Linh mục Wojciech Giatych, người Ba Lan, thuộc dòng Đa Minh, đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm thần học gia của phủ giáo hoàng. Linh mục Wojciech sinh năm 1951 tại Anh Quốc, gia nhập dòng Đa Minh năm 1976 và được thụ phong linh mục năm 1981. Ngài đậu bằng tiến sĩ thần học tại Viện Đại học Angelicum ở Roma và hiện đang dạy thần học luân lý tại đại học này. Ngài nói thông thạo 7 ngôn ngữ sau đây: tiếng Ba Lan, Anh, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Đức và tiếng Nga. Linh mục Gatti thay thế cho Đức Hồng Y George Coetzee, năm nay 83 tuổi, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bổ nhiệm làm thần học gia phủ giáo hoàng từ năm 1989. Nhiệm vụ của thần học gia phủ giáo hoàng là cố vấn cho Đức Thánh Cha về các vấn đề thần học, bảo đảm tư tưởng trong các văn bản của Đức Giáo Hoàng được diễn tả một cách minh bạch. Thực ra, làm việc với nhà thần học nổi tiếng như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, vai trò của thần học gia phủ giáo hoàng chỉ là giúp cho Đức Giáo Hoàng những dẫn chứng hay những tham chiếu, đồng thời giúp cho những tư tưởng thần học của Đức Giáo Hoàng được diễn tả một cách mạnh mẽ hơn. Từ thời Trung Cổ đến nay, chức thần học gia phủ giáo hoàng luôn được trao cho dòng Đa Minh. Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm cha Gatti vào chức thần học gia phủ giáo hoàng là lần bổ nhiệm thứ hai có tầm mức quan trọng. Lần thứ nhất là vào tháng 5, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục William Levada vào chức vụ Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin. Các giới quan sát tại Tòa Thánh cho rằng Đức Thánh Cha thay đổi các chức vụ lãnh đạo một cách rất thận trọng và chắc chắn trong tương lai cũng sẽ có những bổ nhiệm mới tại giáo triều Roma. Tin Roma liên quan đến Á Châu. Trong một thông cáo kết thúc, Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã tố cáo tình trạng thiếu tự do tôn giáo tại Á Châu. Phiên họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã họp lần thứ 9 từ ngày 18 đến 19 tháng 11 tại Roma về đề tài Thánh thể và Truyền giáo. Phiên họp của Hội đồng đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã được Đức cha Nikola Eterovic, Tổng thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, chủ tọa với sự tham dự của các giám mục Á Châu. Các tham dự viên đã kiểm điểm lại các sáng kiến đã được thực hiện trong năm thánh thể, giúp giáo dân học hiểu thêm về bí tích này. Trong một thông cáo chung, các thành viên của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Á Châu đã ghi nhận rằng Giáo hội Công giáo sống và thường thực thi sứ mạng của mình trong một hoàn cảnh xã hội không mấy thuận lợi. Trong một số quốc gia, ngay cả tự do tôn giáo cũng không được tôn trọng. Các giám mục tuyên bố tiếp như sau. Dù vậy, ở Á Châu, giáo hội vẫn rộng mở để đối thoại với các tôn giáo lớn của lục địa này, bất chấp mọi khó khăn do một vài nhóm quá khích đặt ra. Trung tín với Thiên Chúa, con chiên bị sát tế, giáo hội tiếp tục sứ mệnh rao giảng tin mừng với tràn đầy hy vọng, và vẫn tiếp tục thăng tiến nhân loại với niềm hy vọng rằng những đau khổ gian lao của thời gian hiện tại chính là những biểu hiệu mà Thiên Chúa vẫn ưa thích, để sau này sẽ trở thành mạch sống mạnh mẽ và động lực cho việc rao giảng tin mừng cho lục địa Á Châu rộng lớn này. Phiên họp của Hội đồng vào năm tới sẽ được ấn định vào ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2006, cũng tại Vatican. Tin Roma. Phép lạ đã xảy ra, làm tiến trình phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mau chóng hơn. Một phép lạ chữa bệnh mà không thể giải thích cách tự nhiên được đã xảy ra cho một nữ tu người Pháp, có thể sẽ thúc đẩy việc phong chân phước một cách mau chóng hơn cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Thông tấn xã ở Roma có tên là E-Media đã đưa tin cho biết một nữ tu người Pháp bị bệnh ung thư gần chết đã được ân khỏi bệnh bất thình lình và hoàn toàn vào tháng 10 vừa qua. Sau khi cả cộng đoàn nữ tu của Sơ cầu nguyện với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cho nữ tu này được khỏi bệnh. Theo quy chế của Vatican, thì danh tính của vị nữ tu này được giấu kín, đợi cho đến khi các bác sĩ và khoa học gia điều tra đầy đủ chi tiết về nội vụ. Nếu phép lạ chữa lành được xác định, thì tiến trình phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị có thể được xúc tiến mau hơn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục thời sự, tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y C.P. tại Thánh địa La Vang, Huế, do Mai Hương trình bày.
Sáng thứ Năm, ngày mùng 1 tháng 12, gần 7.000 tín hữu hành hương tập trung về linh địa La Vang để chào đón phái đoàn tòa thánh đến kính viếng Đức Mẹ La Vang trong dịp hành hương mùa đông theo truyền thống tại Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc La Vang. Phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y Christian Society, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc hướng dẫn. Đây là chuyến viếng thăm mục vụ của phái đoàn tòa thánh tại Tổng giáo phận Huế, và trong dịp này phái đoàn tòa thánh đến Trung tâm Thánh Mẫu toàn quốc để kính viếng Đức Mẹ La Vang. Đúng 7 giờ 45 phút, chuông trống nổi lên, báo hiệu phái đoàn đến. Đức Hồng Y Tổng trưởng được choàng hoa đón mừng và được đưa vào nhà hành hương. Ngài vẫy tay chào đoàn hành hương và thỉnh thoảng dừng lại chuyện trò thân mật với khách hành hương. Cùng đi với Đức Hồng Y trong phái đoàn có Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương, chánh văn phòng Bộ Truyền giáo, và Linh mục Giuseppe Noto, quản lý trường truyền giáo tại Roma. Lúc 8 giờ 15 phút, tiếng trống của đoàn thiếu nhi Mỹ Chánh vang lên. Đoàn phụng vụ di chuyển từ nhà hành hương qua linh đài Đức Mẹ. Hương và hoa đi đầu, tiếp đến là thánh giá và đèn chầu. Các nam tu sĩ, các nữ tu sĩ, đoàn dân tộc, 75 chúng sinh ngoại trú, 86 thầy đại chúng viện xung bích, 10 phó tế, 78 linh mục đồng tế. Đức Hồng Y chủ tế với Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang, Chủ tịch Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, giám mục Quy Nhơn, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Mikae Hoàng Đức Oanh, giám mục Công Tum, Đức cha Giuse Nguyễn Tích Đức, giám mục Buôn Mê Thuột, Đức cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, Đức Đan Viện Phụ dòng Thiên An. Khi đến linh đài Đức Mẹ, trước khi khai mạc thánh lễ hành hương kính Đức Mẹ La Vang và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, Đức cha Francisco Lê Văn Hồng, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Huế, đọc bài chào mừng phái đoàn tòa thánh và bản tường trình lên tòa thánh về Trung tâm Thánh Mẫu La Vang. Tiếp theo, Đức Tổng giám mục Huế xướng kinh lạy Thánh Mẫu La Vang và cộng đoàn phụng vụ hành hương sốt sắng đọc theo. Khai mạc thánh lễ, Đức Hồng Y Christian Society mở lời chào bằng những câu tiếng Việt ngắn, làm cộng đoàn hành hương ngạc nhiên thích thú. Kính chào quý Đức Cha, kính chào quý Cha, kính chào quý Thầy, kính chào quý chị, kính chào quý anh chị em. Cộng đoàn phụng vụ vang lên những tràng pháo tay sau mỗi lời kính chào của Đức Hồng Y. Đức Hồng Y nói, Ngài đến hành hương cùng với các tín hữu hôm nay tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang, với lòng yêu mến đối với Đức Mẹ La Vang là nữ vương của đất nước Việt Nam. Ngài nói, chúng ta sung sướng đến đây để thăm mẹ mình, để nói lên những tâm tình của mình cho mẹ. Chúng ta đến đây để hiệp con tim của mình với con tim của Đức Mẹ, vì chúng ta tin rằng mẹ luôn yêu thương chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta có thể nói với Đức Mẹ là, thưa mẹ, con yêu mẹ. Xin mẹ giúp chúng con tiếp tục cuộc hành trình của chúng con, để chúng con được đến gần với con của mẹ hơn. Nguyện cầu cho hôm nay, từ nơi thánh địa La Vang này, ân sủng dồi dào của Chúa ban xuống đầy tràn trong tâm hồn chúng ta. Đức Hồng ICP vừa dứt lời, cộng đoàn hành hương sung sướng vỗ tay vang dội. Đức Hồng ICP làm dấu thánh giá khai mạc thánh lễ. Tiếp đó, Đức Tổng giám mục Huế ngỏ lời với cộng đoàn hành hương trong phần thống hối cộng đoàn. Ngài xin mọi người cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Hồng Y Tổng trưởng được thành công tốt đẹp. Ngài khuyên cộng đoàn hành hương hôm nay quay quần bên mẹ La Vang. Hãy hiệp dân thánh lễ cầu nguyện cho hai Đức Giáo Hoàng yêu quý là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị và Đức Giáo Hoàng Đương Kim Benedicto thứ 16. Dịp năm toàn xá tại La Vang năm 1998, Đức Cố Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị đã cầu chúc cho những ai đến cầu nguyện với Đức Mẹ La Vang tại đền thánh này, được tìm thấy một sức thúc đẩy tông đồ mới cho đời sống Kitô hữu của họ, và nhận lãnh ơn an ủi và sức mạnh để đương đầu với những âu lo trong cuộc sống. Ngài nói, xin Mẹ La Vang khẩn cầu cùng Chúa cho chúng con biết sống yêu thương nhau, liên đới với nhau, hầu cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp. Mây đen vần vũ trên bầu trời La Vang, mưa rơi xuống hơi nặng hột. cộng đoàn hành hương vẫn giữ yên lặng và tham dự phụng vụ sốt sắng. Sau bài phúc âm do cha Phêrô Hoàng Kính, linh mục niên trưởng hạt quản trị đọc, Đức Hồng Y Chủ Tế ban lời. Đức ông Barnaby Nguyễn Văn Phương chuyển dịch, đại ý được ghi như sau. Đức Hồng Y Chủ Tế nói, Ngài rất xúc động khi được hành hương đến nơi đã từng xảy ra những cơn bất hại đạo. Các tín hữu lúc bấy giờ bị bất hại, đã chạy đến đây lánh nạn. Các vị đã chịu đói khát, chịu lạnh lẽo, chịu đau ốm, bệnh tật để tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô. Đức Mẹ hiện ra, trao cho các vị một sứ điệp là, hãy vững tin, hãy kiên tâm chịu đựng các nỗi khổ cực. Mẹ đã nhậm lời các con cầu xin. Từ nay, ai chạy đến đây cầu nguyện, mẹ sẽ nhậm lời. Đức Hồng Y nói tiếp, từ con tim của tôi, xuất phát những lời dâng lên mẹ La Vang. Chúng ta hãy mở rộng lòng mình ra trước mẹ. Chắc chắn, lúc rời lên địa này, chúng ta sẽ không ra về tay không. Khi hiện ra tại Lộ Đức, Fatima và tại nhiều nơi khác, Đức Mẹ kêu gọi mọi người ăn năn đền tội và trở lại với Chúa. Tại La Vang này, Đức Mẹ nhắc chúng ta hãy biết đón nhận những gian nan và đau khổ để trung thành với con của mẹ như lời đã dạy. Nếu ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo Thầy. Thập giá của chúng ta, dù lớn hay nhỏ, dù đau khổ hay nghịch cảnh, dù thất nghiệp ngoài xã hội hay khó khăn trong gia đình, đều do Chúa thương cho xảy đến để thánh hóa bản thân chúng ta. Trong tin mừng, Chúa Giêsu nói, không phải cứ nói lạy Chúa là được, nhưng phải thi hành thánh ý của Cha trên trời. Thánh ý của Chúa được tỏ hiện qua các giới răn của Chúa, qua các giáo huấn của giáo hội, qua những lời dạy bảo của các vị chúa chăn, qua việc bổn phận, qua các biến cố xảy ra xung quanh chúng ta. Hãy noi gương Đức Mẹ là người luôn chu toàn thánh ý Chúa. Ai sống theo thánh ý Chúa là người xây dựng ngôi nhà đức tin của mình trên đá. Ngôi nhà đức tin của họ sẽ vững chắc, dù mưa gió bão táp sẽ không sập vì đã được xây trên nền tảng Chúa Kitô. Hãy hướng lòng chúng ta lên Mẹ và chiêm ngắm các nhân đức của Mẹ, nhất là hai nhân đức khiêm nhường và vâng lời. Trong biến cố truyền tin, Mẹ Maria đã đáp lời xin vâng theo thánh ý Chúa. Mẹ đã trao trọn xác hồn cho Chúa. Mẹ là người nữ tỳ của Chúa. Người nữ tỳ là người chỉ biết vâng lời. Bằng cách chọn con đường khiêm tốn, Mẹ đã sửa lại tội kiêu ngạo của nguyên tổ, và Mẹ đã được chúc phúc. Vì thế, toàn thể giáo hội hết lời khen ngợi Mẹ được diễm phúc giữa các người phụ nữ. Chúng ta hãy chiêm ngắm Mẹ và noi gương Mẹ để sống thân mật với Chúa Giêsu. Chúng ta hãy biết đem tình yêu vào cuộc sống. Tình yêu lớn lao biến một việc tầm thường thành lớn lao. Trong dịp hành hương này, chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Mẹ Maria, Mẹ dịu dàng và đầy tình thương, chúng con đến đây hết lòng trông cậy vào tình Mẹ yêu thương chúng con. Xin Mẹ hãy ban cho chúng con tất cả những ơn chúng con cần đến trong cuộc hành hương trên dương thế này. Đặc biệt, xin Mẹ thương ban hòa bình, sự thịnh vượng, vật chất cũng như tinh thần cho dân tộc Việt Nam. Chúng con tin tưởng sẽ lãnh được nơi Mẹ sức mạnh cần thiết cho chúng con và cho gia đình chúng con. Chúng con ngước trông lên Mẹ. Chúng con đưa con tim mình lên gặp con tim Mẹ. Xưa kia, trên đường thập giá, Mẹ đã luôn xuất hiện một cách kín đáo để an ủi con Mẹ. Ánh mắt Mẹ đã gặp ánh mắt con Mẹ. Con tim Mẹ gặp con tim của Mẹ. Mẹ đã muốn kết hiệp mật thiết với những đau đớn của con Mẹ. Mẹ đã thông truyền sức mạnh kỳ diệu của mình cho con Mẹ để con Mẹ có thể mạnh bước lên đồi Canvê. Trên đồi Canvê, Mẹ đã chiêm ngắm con Mẹ trong những nỗi đau khổ tột cùng của con Mẹ. Và khi đứng dưới chân thập giá, Mẹ đã nhận chúng con làm con cái Mẹ. Từ đó, Mẹ luôn yêu thương các con của Mẹ đang gặp đau khổ hoặc đang sống xa đường lối của Chúa. Lạy Mẹ La Vang, xin thương xót chúng con và những ai đang ở trong những hoàn cảnh bị bất hại tôn giáo, kỳ thị và chiến tranh. Xin Mẹ ban cho tất cả chúng con lòng can đảm. xin mẹ cho tất cả chúng con hưởng được tình mẫu tử của mẹ. Chúng con cầu xin mẹ phù hộ che chở nước Việt Nam. Xin mẹ ban ơn cần thiết cho những ai đang xây dựng và kiến tạo nước nhà được phồn thịnh. Chúng con cầu xin mẹ đưa chúng con đến với Chúa Giêsu con mẹ. Xin cho chúng con được như mẹ, luôn sống thông hiệp với Chúa Thánh Thần trong Đức Chúa Cha. Amen. Khi Đức Hồng Y Chủ Tế vừa giảng xong, cộng đoàn hành hương đã vỗ tay vang dậy. Thánh lễ kết thúc lúc 10 giờ. Đoàn kiệu thánh lễ trở về nhà hành hương để tham dự nghi thức làm phép tượng Đức Mẹ La Vang đặt tại nhà hành hương và nghi thức làm phép nhà hành hương. Tất cả những ai có mặt hôm đó tại La Vang đều cảm thấy đức tin mình được thêm mạnh mẽ trong sự hiệp thông với nhau, hiệp thông với giáo hội tại quê hương Việt Nam và hiệp thông với giáo hội Hoàng Vũ, vì trong dịp hành hương đặc biệt này tại linh địa La Vang có sự hiện diện của một trong những nhân vật cao cấp nhất của giáo hội toàn cầu là Đức Hồng Y Christian Society, Tổng trưởng Bộ Rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc, và có sự hiện diện của những nhân vật cao cấp nhất trong giáo hội Việt Nam. Khi rời linh địa La Vang ra về, tuy không nói ra, mọi người hành hương đều có cùng chung những niềm hy vọng và những tâm tình tốt đẹp đối với giáo hội toàn cầu, đối với giáo hội và Tổ quốc Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Còn biết hổ thẹn là còn muốn sống cho ra người. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Đại Hàn là một trong những quốc gia Á Châu nổi tiếng nhất về những tiến bộ trong việc nghiên cứu tế bào gốc và sản sinh theo phương pháp vô tính. Và được biết đến nhiều nhất trong lĩnh vực này là giáo sư Hoang Woo-suk, 52 tuổi, hiện đang giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Quốc gia Hán Thành. Ông được thế giới biết đến vì đã đứng đầu một nhóm nghiên cứu thành công trong việc tạo sinh một con chó theo phương pháp vô tính. Nhưng tên tuổi của ông được chú ý hơn là vì mới đây, ông đã mở một cuộc họp báo để chính thức xin lỗi vì thiếu đạo đức trong việc nghiên cứu tế bào gốc. Sở dĩ có cuộc họp báo để giáo sư Suk ngỏ lời xin tạ lỗi là bởi vì có nguồn tin nói rằng có hai phụ nữ trong nhóm nghiên cứu của ông đã hiến tặng trứng của chính họ cho phòng thí nghiệm, và có một số phụ nữ khác không thuộc phòng thí nghiệm đã bán trứng của họ cho việc nghiên cứu tế bào gốc. Trong việc nghiên cứu mới này, các khoa học gia lấy những phôi thai nhân tạo từ việc sản sinh theo phương pháp vô tính. Từ đó, họ rút ra các tế bào gốc. Đây là loại tế bào có thể biến thái thành nhiều loại tế bào chuyên biệt trong các bộ phận cơ thể con người. Việc nghiên cứu tế bào gốc này có triển vọng đưa tới các phương pháp trị liệu đối với nhiều chứng bệnh vốn bị xem là nan y, như bệnh tiểu đường và bệnh lẫn, v.v. Nhưng cũng như trong bất cứ một cuộc nghiên cứu nào, việc sử dụng các cơ phận con người luôn được quy định bởi các quy tắc đạo đức. Các đại học lớn trên thế giới đều tôn trọng những quy tắc đạo đức này. Chẳng hạn, các giáo sư không được phép dùng sinh viên của mình hay người làm việc dưới quyền của mình vào việc thí nghiệm. Cụ thể, các giáo sư tránh không dùng mẫu trứng của các sinh viên hay người phụ nữ làm việc dưới quyền của mình. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng tránh không trả tiền cho những người tình nguyện hiến trứng của họ. Sở dĩ giáo sư Suk đã lên tiếng xin lỗi là bởi vì trước đó ông đã phủ nhận những tin tức về việc vi phạm các quy tắc đạo đức nói trên. Ông đã từng quả quyết rằng các phụ nữ hiến trứng đều là những người tình nguyện và không có ai trong nhóm khảo cứu đã tặng trứng của họ. Thật ra, giáo sư Suk chỉ mới được thông tin về việc vi phạm nói trên vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Chính viên giám đốc y viện chuyên về thụ thai nhân tạo đã tiết lộ rằng ông đã trả tiền cho một số phụ nữ bán trứng của họ. Dù vậy, với tư cách là người đứng đầu cuộc nghiên cứu, giáo sư Suk nhận tất cả trách nhiệm về việc vi phạm các quy tắc đạo đức này. Trước mặt các nhà báo, giáo sư Suk đã tuyên bố, "Tôi cảm thấy hổ thẹn." Và ông xin rút tên khỏi các chức vụ của mình trong các tổ chức quốc tế cũng như trong Đại học Hán Thành. Sau khi giáo sư Suk lên tiếng xin lỗi vì đã vi phạm các quy tắc đạo đức trong việc nghiên cứu, nhiều người đại hàng được hỏi ý kiến đã cho rằng ông là người quá nhạy cảm trong việc tôn trọng các quy tắc đạo đức. Rất nhiều người đã đứng ra bên vực ông. Nhiều phụ nữ đã tình nguyện hiến tặng trứng của họ để giáo sư Suk tiếp tục công việc nghiên cứu của ông. Nhưng việc lên tiếng xin lỗi của giáo sư Suk vẫn là một hành động chính đáng và đáng ca ngợi không kém những thành công của ông trong lĩnh vực khoa học. Cử chỉ xin lỗi của ông không chỉ gia tăng uy tín cho riêng ông, mà còn mang lại danh dự cho dân tộc của mình. Một dân tộc văn minh là một dân tộc luôn tôn trọng và bảo vệ các quy tắc đạo đức. Những quy tắc có tính cách quốc tế lại càng phải được tôn trọng và bảo vệ chặt chẽ hơn. Đây chính là thước đo để đánh giá danh dự của cả một dân tộc. Người ta còn nhớ, khi Hán Thành rơi vào cuộc khủng hoảng tài chánh năm 1997-1998, một vị giám đốc ngân hàng bị phá sản đã ra trước công chúng cúi đầu xin tạ lỗi. Một vị giám đốc khác đã bán hết các xe hơi, nhà cửa để trả nợ, rồi đi làm nghề rửa chén. Một phong trào đã nổi lên khi mọi người dân Hàn Quốc chia sẻ với nhau một nỗi nhục chung vì chế độ quốc gia đã để cho các ngân hàng và tổng công ty làm sai suốt nhiều năm, đưa tới phá sản. Có cả một cuộc vận động phụ nữ quyên góp nữ trang để giúp chính phủ bán lấy tiền trả nợ. Đây là trường hợp cũng đã từng xảy ra tại Thái Lan. Các dân tộc Á Đông thuộc cùng một nền văn hóa khổng mạnh, thường rất chú ý đến sĩ diện. Họ có thể chịu đói, chịu rét, chịu sống nghèo, và ngay cả hy sinh tính mạng, chứ không muốn sống trong sự hổ thẹn. Sĩ diện ấy không chỉ là sĩ diện cá nhân, mà còn mang tính cộng đồng nữa. Người làm điều xấu không những thấy mình mất danh dự, mà còn sợ làm cho danh dự cả dân tộc hay quốc gia phải bị xấu lây. Gần đây, nhiều người Việt Nam trong cũng như ngoài nước cảm thấy hổ thẹn vì sự nhục nhã xảy ra cho một số phụ nữ Việt Nam phải bị bán làm nô lệ tình dục sang các nước Á Châu. Mới đây, theo báo chí Singapore, nhiều cô gái trẻ Việt Nam bị đưa sang đảo quốc này để làm dâu và được bày bán chẳng khác nào một món hàng. Nhiều cô được những người đàn ông nước này mua về thử một thời gian, và sau đó mang trả lại cho các công ty môi giới. Những mẩu chuyện như thế, và còn bao nhiêu những nỗi nhục tương tự đã và đang xảy ra cho người phụ nữ Việt Nam tại các nước Đông Nam Á khác. Ai là người trước tiên phải chịu trách nhiệm về nỗi nhục chung này? Ai là người trước tiên phải lên tiếng xin lỗi vì nỗi nhục chung ấy? Tôi cảm thấy hổ thẹn. Tôi thành thật xin lỗi. Biết bao giờ người dân Việt Nam mới có thể nghe được những câu nói như thế từ cửa miệng của những con người từ 70 năm qua đã đưa đất nước vào chỗ nghèo nàn lạc hậu và vô đạo như hiện nay? Câu nói của người cha đẻ của chủ nghĩa Marxist thật đáng đem ra suy niệm và tự vấn mỗi ngày, nếu còn muốn sống cho ra người có lương tri. Chỉ có thú vật mới quay mặt làm ngơ trước nỗi khổ của người đồng loại để chăm sóc cho riêng bộ da của mình. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tình yêu không thể chết. Tiểu sử Mạc Sanh Văn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đời của Văn trong tù tại Hà Nội. Và sau đây là những giây phút cuối cùng cuộc đời của Văn. Tháng 8 năm 1957, Văn được chuyển đến trại số 2 ở Yên Bình, cách Hà Nội 150 cây số về phía Tây Bắc. Sau lần hưu trốn, bị bắt lại, bị đánh đập rồi bị nhốt trong một xà lim bẩn thỉu đầy mũi mòng trong 2 năm. Văn bị áp dụng kỷ luật sắt, bị bắt buộc sống dưới một chế độ đặc biệt hà khắc. Một anh gác tù, chế độ cải tạo cộng sản gọi là quản giáo, nói với người bà con đến thăm Văn như sau. Tên Văn này không tiến bộ chút nào trong việc cải tạo. Thủ trưởng không cho phép anh đến thăm hắn nữa. Kể từ đó, không thăm nuôi, không thư từ, và đầu năm 1958, Văn bị cùng tay chân trong 3 tháng. Con người gai ngạnh, đứa trẻ hay cào nhào của Chúa, chỉ trơ trọi một mình. Không nơi nương tựa, không ánh sáng, chỉ còn lại ánh sáng duy nhất rực chiếu trong tâm hồn. Tháng 6 năm 1959, trong tình trạng thê thảm, Văn bị khiêng ra khỏi xà lim, bị lao phổi quá nặng, người phù thủng căng trướng lên, chỉ còn da bọc xương. Bệnh xá của trại giam đã sụp đổ từ lâu, không được dựng lại. Những người có trách nhiệm phải giam Văn trong buồng giam 60 tù nhân. Trong số này, có rất nhiều tín hữu có mặt. Cả cha Vinh, phụ tá Đức Giám Mục địa phận Hà Nội. Kẻ lương người giáo đều bồi hồi, chấn động tâm can trước cái đau đớn khủng khiếp và cái dũng cảm vô song của thầy Mạc Sanh Văn. Mọi người đều hết sức giúp đỡ, nhưng vì tình trạng quá hốc hác, kiệt quệ, Văn không thể ăn uống, ngủ nghe gì được. Nằm nghiêng một bên, Văn thoi thóp 3 tuần lễ. Trong cơn hấp hối thảm thương. Ngày thứ 6, mùng 10 tháng 7, khoảng 10 giờ, người em nhỏ của Chúa chịu nạn bắt đầu rên rỉ. Cha Vinh vừa chạy đến. Thầy Mạc Sanh Văn bắt đầu mê man. Giai đoạn chót của cơn hấp hối. Cha Vinh đọc kinh cầu rỗi linh hồn, và kinh cầu đang khi qua đời. Ngài ban phép tha tội, và thầy Văn thở hơi cuối cùng, lúc đó là giờ ngọ. Người con thân yêu đã ngã vào cánh tay cha cả đời đời. Một thế kỷ trước, và trong hạn tuổi của Văn, tức hạn tuổi 31, Thánh Theophan Vena đã đổ máu mình vì Chúa tại Bắc Việt. Thời kỳ nào cấp tử đạo nấy? Sự bắt bớ truy hại tiến triển. Một đàn thì dữ dội và trực tiếp tấn công thô bạo vào thể xác. Đàn khác thì chậm hơn và tâm lý, cốt để hủy diệt linh hồn. Cơn hấp hối kéo dài của Văn chứng tỏ điều ấy. Nhưng trong cả 2 vị anh hùng này, cũng một niềm tin cậy vô tận, cũng một sức mạnh tình yêu xuyên qua cái chết. Trong bức thư chót gửi cho giám mục của mình, Theophan ký tắt như sau, đứa con nhỏ Ven. và giữa bé Ven và bé Văn, bé Teresa xen vào. Teresa thường mơ ước chết tại Việt Nam và chết tự đạo. Phải chăng Teresa đã ước nguyện đến sống tại dòng Carmen ở Hà Nội? Và ngày đây, bé Văn, người em nhỏ của Teresa, đã thực hiện ước mơ của thánh nữ giữa thế kỷ 20 vô thần này, mà Teresa đã hy sinh cả cuộc đời để xin ơn cứu vãn. Quả thật, Thiên Chúa đã nói lên nhiều điều huyền diệu trong tâm hồn trẻ thơ. Văn biết như thế, và càng cố sức mở mắt nhìn mặt trời, Văn đã trở thành một ngôi sao. Tôi không nhìn đâu xa, cũng chẳng nhìn quanh quẩn, tôi chỉ ngắm nhìn người tôi yêu, và tôi chỉ yêu mến người, tất cả trong tôi chỉ là tình yêu. Và tình yêu không thể chết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
À, các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ nhiều thập niên qua, bầu khí tục hóa duy vật ngày càng lan nhanh trên thế giới. Nó len lỏi thấm nhập vào khắp hang cùng ngõ hẻm và không buông tha môi trường nào, kể cả thế giới tu trì, kín cổng cao tường. Thật thế, chúng ta đang sống trong một xã hội đầy không khí vật chất. Người ta luôn luôn đề cao cuộc sống vật chất và dửng dưng, coi thường và hạ thấp đời sống tinh thần. Nhất là họ tìm cách để cho những linh hồn tận hiến mất hết lý tưởng siêu nhiên bằng mọi luận điệu cám dỗ và lời biện minh cho tâm thức tiêu thụ hưởng thụ, đề cao các phương tiện tối tân và các tiện nghi dễ dãi như dấu chỉ của văn minh tiến bộ và thời thượng. Và thế là người ta thi nhau cắm đầu, sống lấy sống để, sống chỉ vì sống, sống như biết bao người vô thần. Ngay cả các tu sĩ cũng không dám và không muốn đề cập đến sự hiện hữu của Thiên Chúa nữa, vì họ cho rằng vấn đề đó đã lỗi thời, không thích thú gì, trái lại còn là chướng ngại lớn lao cản ngăn họ thụ hưởng. Họ tha thiết mải mê nắm giữ những của trần gian như của báu. Sống giữa một xã hội như vậy, các người chọn đời thánh hiến cũng không thể không bị ít nhiều ảnh hưởng. Tình trạng đó khiến cho các vị có trách nhiệm rất âu lo. Thế nhưng Chúa đang đòi hỏi nơi tất cả chúng ta một lòng tín thác mù quáng, kiên nhẫn, bền bỉ, đầy đức tin sắt đá, như đức tin của tổ phụ Abraham và các tổ phụ, như đức tin của các tiên tri xưa kia, và như đức tin của chính cha thánh Giuse. Tín thác như thế, chúng ta sẽ tìm thấy bàn tay mạnh, cánh tay hùng của Thiên Chúa trong mọi sự và mọi biến cố. Vì thế, hãy đặt mình trong bàn tay và vòng tay ôm hiền phụ và hiền mẫu của Chúa cách yên hàn vững chắc. Dĩ nhiên, sự kiện có nhiều người đã từ bỏ mọi sự để sống đời thánh hiến, nhưng giờ đây lại chạy theo cuộc sống duy vật hưởng thụ và kiếm tìm tiền tài danh vọng, chức vị, các thú vui và các sinh hoạt xa lạ với đời tu, là thực tại khiến cho Thiên Chúa Ba Ngôi, mẹ Maria và cha thánh Giuse rất buồn tủi. Nhiều giáo sĩ tu sĩ, kể cả các vị có nhiệm vụ lãnh đạo, đã bị chi phối quá nhiều bởi cuộc sống nhộn nhịp, rộn ràng của nếp sống tân tiến không cần thiết và văn minh quá trớn, đến độ gặp khủng hoảng trong lòng tin. Và vì đức tin bị khủng hoảng, nên đời sống tu trì đã bị sao động mạnh, bị khinh thị bỏ rơi, sao nhãng, đến nỗi các vị sống như chỉ có đời sống hiện tại mà không có tương lai vĩnh cửu. Họ ham thích và muốn sống nhộn nhịp huyên náo, họ sống vội vàng như cố níu lại một cái gì sắp qua đi để bù đắp cho những trống rỗng, những khổ đau của tâm hồn.
có những người mất cả ý niệm về cuộc sống vĩnh cửu. Họ muốn đề cao sự dấn thân vào xã hội để phục vụ nhân loại, nhưng lại bỏ quên Thiên Chúa và lý tưởng thánh thiện cá nhân. Trong ý định yêu thương của Thiên Chúa, các giáo sĩ tu sĩ ấy đã được Thiên Chúa đem đến một môi trường thuận lợi, như vậy là để cho họ nên thánh và phục vụ giáo hội và hội dòng một cách hữu hiệu hơn. Nhưng một số đã bị lôi cuốn bởi những hình ảnh hào nhoáng của thụ tạo và hoàn cảnh. Họ sao nhãng với đời tu, họ bỏ đời tu hoặc đi theo một hướng mới, theo ý riêng, để rơi vào những môi trường nguy hiểm khó được cứu rỗi, vì họ đã tự ý bỏ, không đi trong đường lối thánh thiện. Họ bỏ con đường Thiên Chúa đã muốn và dành cho họ dư mọi ơn lành giúp tự thánh hóa, để đi vào những con đường không phải là ơn gọi của họ. Nhất là những người đã chọn hiến, đã ý thức và tự do đặt mình vào đường lối thánh thiện của hội dòng, thế mà còn cố tình dứt bỏ lời cam kết vĩnh viễn để ra đi, để đổi hướng. Họ sẽ cần phải được thanh luyện rất lâu dài để có thể đạt mức thánh thiện mà Thiên Chúa đã dành cho họ trong con đường thánh hiến Ngài cống hiến cho họ. Chính vì thế nên là những người đã chọn cộng tác vào chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa trong đời thánh hiến, chúng ta cần phải năng kiểm điểm đền thờ linh hồn mình để chỉnh đốn tư tưởng và cung cách suy tư hành xử. Ở đây hình ảnh Chúa Giêsu Kitô vào thăm viếng đền thờ Jerusalem có thể giúp chúng ta kiểm điểm đúng đắn linh hồn mình. Trước hết, Chúa Giêsu Kitô đã phải nổi cơn thịnh nộ để đạp đổ bàn của những quân đổi tiền. Người la quát, thẳng tay quật đuổi những kẻ buôn bán chiên bò và chim câu ra khỏi đền thờ. Chúa phải làm mạnh vì lòng người tận tình tôn trọng yêu kính Chúa Cha, vì người muốn bảo vệ uy quyền danh dự của Chúa Cha và vì người muốn thanh tẩy đền thờ để kính mến Chúa Cha cách trọn vẹn, chứ không để cho con người tục hóa nhà cha kính ái một cách trắng trợn như vậy. Đối với linh hồn, chúng ta cũng thế. Nó đã được cung tiến trọn vẹn cho Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Ái Cực Thánh, ngày chịu phép thánh tẩy. Nhất là linh hồn chúng ta đã đặc biệt ý thức và tự do long trọng thánh hiến, ngày tuyên lời khấn thánh. Khi Chúa ngự đến với linh hồn chúng ta trong những ngày trọng đại sắp tới này, liệu Chúa có phải nổi cơn thịnh nộ, có phải làm mạnh để xô đổ, quật đuổi những thứ ngổn ngang trong lòng chúng ta hay không? Trong linh hồn chúng ta, có gì làm cho Chúa khó chịu không? Có còn gì nhơ nhớp trước ánh nhìn trong sạch của Ngài không? Có còn tên trộm cướp nào ẩn núp trong xó kẹt nào của ngõ ngách lòng chúng ta hay không? Hay có còn chính cái tôi vĩ đại của chúng ta đang làm trời làm đất trong đó? Nhiều lần Chúa Giêsu đã phải làm mạnh để thanh tẩy đền thờ linh hồn của chúng ta bằng những cuộc thử thách nội ngoại, những đau khổ hồn xác, những sự túng đói nghèo nàn, cơ cực, thiếu thốn muôn mặt đủ loại trong hoàn cảnh xã hội, quái oăm kinh sợ thật khác lạ này. Chúng ta đã đón nhận cuộc thanh tẩy đó thế nào? Chúng ta đã cộng tác ra sao để bảo vệ vẻ thánh thiện, trong sạch, sáng đẹp của đền thờ linh hồn chúng ta? Vâng. Hôm nay Chúa Giêsu cũng vào đền thờ linh hồn chúng ta, Ngài còn muốn đạp đổ để rồi xây lại một bàn thờ mới, khang trang huy hoàng, trên đó liên lỉ hiến tế lên Thiên Chúa những của lễ tôn thờ, yêu mến, cảm tạ, đền bồi thơm sinh, làm vui ý đẹp lòng Ngài. Đó là sự tuyệt đối tôn trọng, thờ kính, mến yêu, tôn phục thánh ý yêu thương nhiệm màu ngàn đời của Chúa Cha. Đó là sống trọn hảo đời sống ơn thánh và tận tình chu đáo thực thi mọi đòi hỏi của cuộc sống tận hiến tu trì. Chúng ta hãy nhiệt liệt hăng nồng đón nhận và cộng tác với Ngài cách hữu hiệu để làm việc đó. Ý muốn thánh hảo của Chúa Cha được biểu lộ ra bằng nhiều cách, đặc biệt trong giai đoạn phải lam lũ làm ăn cực mệt để thuần phục thánh ý Cha, phục vụ tha nhân và thông cảm với đồng loại đầy đau khổ rên xiết đang vây bọc chung quanh chúng ta. Chúng ta hãy hồi tâm suy nghĩ những tư tưởng thâm sâu cao đẹp mà mẹ Maria và cha thánh Giuse vừa gợi ý tỏ bày cho chúng ta để giúp chúng ta kiểm điểm thái độ sống của chúng ta. Thêm vào đó còn có nhiều của lễ khác phải được dâng lên trên bàn thờ cuộc sống chúng ta như tình yêu, sự quên mình, từ bỏ ý riêng, hy sinh tự do, hãm dẹp đam mê, thực thi bác ái huynh đệ, tận tụy với lợi ích của cộng đoàn. Chúng ta có sẵn sàng quảng đại dâng lên Thiên Chúa tất cả những của lễ đó không? Thật thế, phải tự mở rộng tâm lòng ra, phải thoát khỏi con người hẹp hòi, ích kỷ, biếng lời của chúng ta để yêu mến Thiên Chúa với hết tâm hồn, để đón nhận Ngài vào đền thờ, vâng theo sự thanh tẩy của Ngài, ôm nhận lấy tình yêu bao la của Ngài, để yêu thương hết mọi tâm hồn trên thế giới này bằng tình yêu to lớn vô biên như tình yêu của chính Chúa. Phải khao khát ước mong cho mọi linh hồn được đón nhận tin mừng hằng sống, để lòng khao khát ấy thúc giục chúng ta hy sinh quên mình và tha thiết cầu nguyện cho họ. Song song với việc để cho Chúa Giêsu Kitô viếng thăm và thanh tẩy đền thờ linh hồn, chúng ta cũng phải duyệt xét ý nghĩa ba lời khấn thánh. Ba lời khấn thánh trong đời tận hiến là những cánh hoa tươi mơn mởn, cần được cẩn trọng giữ gìn để chúng luôn tươi xinh, thơm ngát và khỏi bị dập nát. Cánh hoa trinh khiết, cánh hoa khó nghèo và cánh hoa vâng phục. Cánh hoa trinh khiết giữ cho tình yêu của chúng ta luôn luôn trong trẻo, trọn vẹn, thủy chung và nồng nàn, phát triển hơn mãi với đấng thánh quân của chúng ta. Hãy cố gắng tẩy trừ ngay tất cả những gì không phải là Chúa Giêsu, không dành cho Chúa Giêsu, không đẹp lòng Chúa Giêsu, không mang hương vị của Chúa Giêsu. Cánh hoa khó nghèo giữ cho lòng chúng ta đừng có của cải tiền bạc giàu sang nào lọt vào đó, cũng như đừng để cho lòng chúng ta bám víu vào bất cứ của cải nào, dù nhỏ mọn tới đâu đi nữa. Hãy tập vui nhận và chọn phần khó nghèo hơn, đơn bạch hơn trong đồ dùng được phép. Để bảo vệ cánh hoa khó nghèo này được luôn có vẻ đơn sơ dễ mến, chúng ta cần phải mạnh mẽ hy sinh từ bỏ mãi mãi, từ bỏ luôn luôn, cho dù tâm lòng có phải rướm máu, đôi mắt có phải rơi lệ. Cánh hoa vâng phục giữ cho ý chí tự do của chúng ta luôn hướng về thánh ý Chúa, bén nhạy trong việc bỏ ý riêng để theo ý các bề trên và những người đại diện các ngài, nhanh nhẹn vâng theo cả những ý muốn tốt lành của các anh chị em khác nữa. Chúng ta hãy trở nên một con trẻ, sẵn sàng đặt mình trong quyền điều khiển của mọi người mà không khó chịu, thắc mắc, phản đối.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Người nông phu kia, mỗi ngày từ sáng sớm, đều quậy gánh hàng trên vai xuống bán ở chợ trong làng nhỏ gần chân đồi. Đến trưa khi chợ tan, ông lại gồng gánh trở về nhà. Trên đường về, ngày nào ông cũng đi ngang qua một suối nước trong mát. Dừng chân nghỉ dưới gốc cây bên cạnh suối nước, quả là điều vui sướng sau buổi chợ và quãng đường mệt mỏi. Tuy nhiên, cả những ngày mùa hè nóng nực, ông cũng một lòng trung thành dâng cho Chúa hy sinh nhỏ, là chịu nhịn khát và không uống nước. Tối đến, ông ngước mắt nhìn bầu trời đầy trăng sao và cảm thấy lòng hân hoan vui sướng, vì xem như ngôi sao của ông đang lấp lánh, mỉm cười với ông. Một hôm, cậu con trai út muốn theo cha xuống chợ. Ông tìm cách ngăn cản, vì biết là trời nắng, đường xa khó nhọc. Nhưng nhất định cậu bé đòi đi cho bằng được. Sau cùng, ông cũng chiều con và cho cậu bé đi theo. Sau khi tan chợ, hai cha con lại gồng gánh lên đường trở về nhà. Vì đường dốc, nên cậu bé vừa đi vừa thở hổn hển theo sau cha cậu. Khi đi ngang qua dòng suối nước trong mát, hai cha con dừng chân nghỉ lấy sức. Cậu bé nhìn suối nước trong mát, rồi nhìn cha cậu trong lòng tự hỏi. Nếu cha cậu không uống nước, cậu có thể uống nước được chăng? Như đọc được thắc mắc của con qua cái nhìn trong thinh lặng của nó, ông cũng bắt đầu tự hỏi, mình có nên tiếp tục hy sinh nữa không? Nếu mình không uống nước, con mình cũng không dám uống. Sau cùng, ông đã để cho lòng bác ái thắng cuộc. Vì thương con, hôm ấy, ông đã chọn từ bỏ việc hy sinh hãm mình vốn là điều tốt đẹp ông vẫn ưa thích, để tỏ lòng bác ái cho con cũng được giải khát. Ông xuống suối, giơ tay múc lấy ngụm nước, đưa lên miệng uống. Thấy vậy, cậu bé sung sướng reo lên và làm theo cha nó. Rồi hai cha con lại tiếp tục lên đường trở về nhà. Tối hôm đó, cơm nước xong, ông ra trước sân nhà ngắm trăng sao như thường lệ. Ông băn khoăn tự hỏi, hôm nay ngôi sao của ông còn mỉm cười với ông nữa chăng? Ông hồi hộp đưa mắt nhìn qua đám mây tìm kiếm ngôi sao của mình. Ông trông thấy gì? Không những chỉ một ngôi sao mà thôi, nhưng có đến hai ngôi sao đang mỉm cười với ông. Quý vị và các bạn thân mến, hy sinh hãm mình là một trong những yếu tố căn bản trong linh đạo của người tín hữu Kitô. Ăn chay đền tội là yếu tố thứ hai trong cuộc hành trình thiêng liêng của mùa chay. Trong phúc âm, nhiều lần chúng ta đọc thấy những lời mời gọi của Chúa Giêsu về việc ăn chay hãm mình. Ngài tuyên bố với dân chúng, ai muốn theo ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá mỗi ngày mà theo ta. Luca chương 9 câu 23. Lần khác, Chúa Giêsu lại còn quả quyết với các môn đệ rằng, có thứ quỷ, nếu không ăn chay và chẳng cầu nguyện, thì không tài nào khử trừ được. Marco chương 9 câu 28. Chính Chúa Giêsu cũng nêu gương cho dân chúng về tinh thần chay tịnh và cầu nguyện. Trước khi khởi sự sứ mệnh rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu vào sa mạc vắng vẻ, ăn chay cầu nguyện suốt 40 đêm ngày cùng Thiên Chúa Cha. Qua các thời đại, giáo hội vẫn luôn nhắc nhở các tín hữu tầm quan trọng và sự cần thiết của việc hy sinh hãm mình, nhất là trong mùa chay. Cầu nguyện kèm theo việc hãm mình là dấu hiệu chấp nhận tội lỗi mình và tỏ lòng ước muốn đền bù. Chúng ta không chỉ dừng lại ở khía cạnh tiêu cực của việc hy sinh hãm mình là phạt xác và đền tội, nhưng cũng cần nêu bật khía cạnh tích cực của việc hy sinh hãm mình. Tinh thần hy sinh hãm mình kiện cường ý chí, giúp chúng ta thêm mạnh sức thắng vượt các tính hư, thói quen xấu, nhất là lòng ích kỷ, để cổ võ tình liên đới với tha nhân và thực thi lòng bác ái thương người. Vì thế, hy sinh hãm mình trong đời sống người tín hữu là như rộng mở đường cho ơn Thánh Chúa tiến vào, để hoán cải và thánh hóa tâm hồn chúng ta, là để cho tình yêu Chúa đổ tràn tâm hồn ta, và nhờ đó chuyển đạt đến tha nhân. Hy sinh hãm mình theo tinh thần phúc âm và vì tình yêu Chúa, quả thực là con đường giải thoát, chứ không phải là gánh nặng, là niềm vui, chứ không phải là sầu khổ. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán dạy chúng con rằng, khi ăn chay chứ làm bộ âu sầu với kẻ giả hình, để cho mọi người biết mình ăn chay. Trái lại, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để chỉ một mình Chúa là đấng thấu tỏ mọi sự, sẽ thưởng công cho các con. Lạy Chúa, xin soi sáng trí khôn con, để con tiến sâu hơn trong tinh thần hy sinh cầu nguyện đích thực. Xin tình yêu Chúa trở nên như khuôn vàng thước ngọc của đời sống con, để con biết khôn ngoan nhận định nhu cầu của đức bác ái, và dành chỗ ưu tiên cho tình yêu thương, lên trên những việc chay tịnh bên ngoài, và những hình thức hãm mình phạt sát, chỉ nhằm mục đích phô trương tự phụ, nhưng lại trống rỗng tình yêu Chúa. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m hay là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.